Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. G7 xác nhận các nguyên tắc chính sách đối với tiền điện toán của Ngân hàng Trung ương. Hôm 13 tháng 10, tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, các cơ quan tài chính của nhóm các nước G7 đã tán thành 13 nguyên tắc về chính sách công đối với tiền điện toán của Ngân hàng Trung ương, gọi tắt là CDBC. Lưu ý rằng mặc dù tiền điện toán có thể hỗ trợ sự hòa nhập và đổi mới trong nền kinh tế kỹ thuật số ngày càng tăng, nhưng các loại tiền này cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng liên quan đến vấn đề chính sách và quy định. Theo đó, cuộc họp đã thảo luận về việc CBDC có khả năng được sử dụng như một dạng tiền điện toán của Ngân hàng Trung ương cùng với tiền giấy và tiền xu hay không. Nhóm lưu ý rằng CBDC là không thể thiếu đối với các ngân hàng trung ương trong tương lai và thiết kế của bất kỳ loại tiền tệ nào như vậy phải có khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán trong tương lai. 13 nguyên tắc do các nguyên thủ G7 đưa ra tập trung vào mọi khía cạnh, từ khía cạnh minh bạch cho đến các vấn đề về môi trường liên quan đến tiền điện toán, nhằm hỗ trợ và cung cấp thông tin cho các cuộc thảo luận chính sách toàn cầu khi việc sử dụng và cải tiến tiền điện toán gia tăng. Các quan chức lưu ý rằng bất cứ loại CBDC nào cũng phải được thiết kế theo cách hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chính sách công và quan trọng hơn là không gây tổn hại đến sự ổn định tài chính và tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Các giá trị của G7 đối với hệ thống tiền tệ quốc tế phải hướng dẫn việc thiết kế và hoạt động của bất kỳ CBDC nào, cụ thể là trong việc tuân thủ pháp quyền, quản trị kinh tế lành mạnh và có tính minh bạch thích đáng. G7 cho biết vẫn chưa có cơ quan nào của nhóm quyết định ban hành CBDC và việc cân nhắc cẩn thận chính sách tiềm năng sẽ tiếp tục. Hoa Kỳ tái gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hôm 14 tháng 10, Hoa Kỳ đã chính thức tái gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong một cuộc bỏ phiếu đồng thuận tại Hội đồng. Trước đó, Hoa Kỳ đã rút khỏi cơ quan này vào năm 2018 dưới thời chính phủ Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã gọi cơ quan này là cơ quan bảo vệ những kẻ vi phạm nhân quyền, một vài trong số những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, trong đó có Trung Quốc, Cuba và Venezuela, đang là thành viên của hội đồng này. Giới chuyên gia cho biết, Trung Quốc đang tận dụng hội đồng nhân quyền để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, với việc bổ nhiệm ông Giang Đoan, trưởng phái đoàn Trung Quốc vào một trong hội đồng gồm 5 thành viên, có nhiệm vụ lựa chọn các điều tra viên độc lập của cơ quan này hồi tháng 4 năm ngoái. Cùng ngày, Tổ chức Bất vụ lợi chuyên giám sát các hoạt động và biểu quyết của Liên Hiệp Quốc UN Watch cho biết chỉ có 5 trong số 18 quốc gia được bầu làm thành viên mới có đủ tư cách tham gia Hội đồng Nhân quyền. Với kết quả bầu chọn lần này, số nền dân chủ trong hội đồng đã giảm xuống, chỉ còn dưới 1/3 tổng số thành viên. Quyết định tái gia nhập của Hoa Kỳ đã bị Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch chỉ trích là một nỗi ô nhục. Ông cho rằng Hoa Kỳ không nên gia nhập để tăng tính hợp pháp cho cơ quan có những nước vi phạm nhân quyền như Trung Quốc. Trong khi đó, bàn về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói hôm 14 tháng 10 rằng, tất nhiên, việc các quốc gia như vậy có mặt trong Hội đồng Nhân quyền là điều hoàn toàn không phù hợp và Hoa Kỳ sẽ gây áp lực lên việc bầu chọn các quốc gia có lý lịch vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông khẳng định Hoa Kỳ sẽ không gây được ảnh hưởng gì nếu đứng ngoài cuộc. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, lạm phát tại Hoa Kỳ tăng ở mức cao nhất trong vòng 13 năm qua, với chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 tăng so với tháng 8 khoảng 0,4%. So với một năm trước, mức lạm phát tăng khoảng 5,4%. Trên thực tế, người tiêu dùng phải chi trả nhiều hơn đáng kể khi các mặt hàng thiết yếu tăng giá nhiều nhất. Liệt kê dưới đây là những mặt hàng như vậy. Gas tăng 42,1%, xe cho thuê 42,9%, dầu nhiên liệu 42,6%. Propan, dầu hỏa và than 27,6%, xe hơi và các xe tải đã qua sử dụng 24,4%, bò bít tết sống 22,1%, thịt sông khói và các sản phẩm tương tự 19,3%, nội thất 11,2%, thịt, gia cầm, cá và trứng 10,5%. Trong khi đó, theo dữ liệu của Bộ Lao động, tiền lương chỉ tăng 4,6% so với năm trước, có nghĩa là lạm phát đang nhanh hơn tốc độ tăng lương. Các nhà phân tích đã đổ lỗi cho sự kết hợp của các yếu tố gây ra sự gia tăng lạm phát, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu hụt năng lượng ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, cũng như lo ngại liên quan đến COVID-19 và các quy định chích ngừa bắt buộc có thể tác động đến tình trạng thiếu hụt lao động, vốn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thưa quý vị, một báo cáo mới của Viện Tài chính Quốc tế IIF công bố hồi cuối tháng 9 cho biết, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ có thể mất đi thế mạnh của mình với tư cách là một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Theo đó, Hoa Kỳ là một trong số ít các quốc gia chứng kiến sự rút vốn đầu tư ngoại quốc vào trái phiếu chính phủ trong năm 2020. Báo cáo cho biết, khi ở đỉnh điểm của làn sóng COVID-19 đầu tiên, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đã dừng giao dịch như một tài sản trú ẩn an toàn. Trong những tuần kế tiếp, Cục Dự trữ Liên bang Fed đã phải dùng 1,5 ngàn tỷ đô để nới lỏng định lượng khẩn cấp nhằm ổn định thị trường. Các nhà phân tích của IIF phỏng đoán rằng các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về tình hình tài khóa không bền vững đang diễn ra ở Hoa Kỳ, khi chứng kiến chính phủ liên bang phải ngăn chặn tình trạng vỡ nợ bằng cách tạm nâng cao mức trần nợ công của quốc gia cho đến tháng 12, trong khi chính phủ Tổng thống Joe Biden đề nghị chi tiêu tăng thêm hàng ngàn tỷ đô trong 10 năm tới, khiến nhiều tổ chức tư vấn thiên tả lẫn theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống đều đặt câu hỏi liệu Tòa Bạch Ốc có thể tạo ra doanh thu đủ để bù đắp vào mức chi tiêu đồ sộ của các đề nghị này hay không. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng thị trường trái phiếu có thể biến động lớn hơn trong những tháng tới, với việc Ngân hàng Trung ương sẵn sàng cắt giảm chương trình mua 120 tỷ đô la trái phiếu. Một số nhà quan sát lo ngại sự thoái lui của Fed có thể gây bất ổn trong phân khúc thị trường tài chính, vốn nổi tiếng về tính thanh khoản này. Nhà phân tích Edward R. Hassini tại Columbia Threadneedle Investment nói với Financial Times rằng đây không phải là một thị trường sẵn sàng chịu được môi trường mà chúng ta đang gặp phải với những biến động thường xảy ra. Chúng ta đang chứng kiến những sự kiện hiếm khi xảy ra với tần suất đáng lo ngại. Tuy nhiên, một nghiên cứu do các nhà phân tích tại Ngân hàng Đầu tư Quốc gia Pháp Société Générale thực hiện đã cho thấy các nhà đầu tư ngoại quốc đang rất muốn sở hữu các khoản nợ của chính phủ Hoa Kỳ và có thể bù đắp cho việc Fed thoái lui trong vài tháng tới. Hiện nhu cầu trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ tăng mạnh nhất ở Trung Quốc, Nhật Bản và Anh Quốc. Đồng đô la vẫn là một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất trên thị trường toàn cầu và nó vẫn tăng giá tới hiện tại. Các chuyên gia cho rằng lo ngại về tăng trưởng giá năng lượng có thể tiếp tục duy trì đà tăng cho đồng đô trong năm 2022. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư ngoại quốc đã tìm đến Đức và Nhật Bản. Những phương thức thay thế khác là trái phiếu Đức và Nhật, ngay cả với lợi suất âm vẫn đang chứng kiến dòng vốn ngoại đổ vào tăng lên. Nhưng liệu các khoản nợ có lợi suất âm có đủ thu hút các nhà đầu tư để lật đổ trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ khỏi vị trí đệ nhất này hay không? Điều này có thể phụ thuộc hoàn toàn vào những gì Chủ tịch Fed Jerome Powell và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang quyết định tại các cuộc họp chính sách tiếp theo của họ. Hôm 14 tháng 9, LinkedIn cho biết họ quyết định ngừng việc liên doanh đã kéo dài 7 năm với Trung Quốc khi phải đối mặt với môi trường ngày càng thách thức hơn và đòi hỏi phải tuân thủ cao hơn ở quốc gia này, đưa LinkedIn trở thành nền tảng cuối cùng của Hoa Kỳ rút khỏi đại lục. LinkedIn hiện có khoảng 53 triệu người dùng tại Trung Quốc, chiếm 7% số người dùng nền tảng này. Gần đây, LinkedIn đã liên tục vấp phải chỉ trích vì chặn hồ sơ của các nhà nghiên cứu, cũng như những người có công việc liên quan tới Trung Quốc. Các nhà phê bình cho rằng LinkedIn đã thực hiện một số hành động gây tranh cãi nhằm xoa dịu Bắc Kinh, như chặn các tin tức về vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, loại bỏ sự hiện diện của nhà hoạt động Thiên An Môn trên nền tảng và đình chỉ tài khoản của một số nhà phê bình Trung Quốc. LinkedIn tuyên bố rằng họ sẽ thiết lập một ứng dụng tìm việc mới vào cuối năm nay có tên là InJobs, tại đó không có nguồn cấp dữ liệu xã hội hay các tính năng chia sẻ bài đăng. Trung Quốc là quốc gia có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhất đối với Internet. Twitter và Facebook đã bị cấm tại quốc gia này hơn một thập niên trước. Google đã rời khỏi Trung Quốc vào năm 2010, 4 năm sau khi ra mắt một công cụ tìm kiếm tự kiểm duyệt tại thị trường này. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, gần đây Đại học Harvard cũng đã công bố kế hoạch chuyển các khóa học Hoa ngữ chuyên sâu mùa hè từng được giảng dạy tại Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh sang Đại học Quốc lập Đài Loan, bắt đầu từ hè năm tới. Chương trình cũng đổi tên từ Học viện Harvard Bắc Kinh thành Học viện Harvard Đài Bắc. Theo giáo sư Jennifer Liu, giám đốc chương trình Hoa ngữ tại trường Harvard cho biết, trường đã quyết định chuyển chương trình này đến Đài Bắc do sự thiếu thân thiện rõ ràng từ cơ sở chủ quản Bắc Kinh khi họ bổ sung các hạn chế đối với sinh viên Hoa Kỳ và điều kiện ăn ở của sinh viên xuống cấp. Vị giáo sư này cho hay, bà nghi ngờ rằng sự thay đổi trong cung cách ứng xử của Đại học Bắc Kinh có thể là do kết quả của việc Bắc Kinh thay đổi thái độ với Hoa Kỳ sau những căng thẳng gần đây. Tại Trung Quốc, hôm 7 tháng 10, hàng trăm người mua nhà của dự án Lam Quang Ung Cảnh Loan thuộc Tân Khu Vịnh Hàng Châu, thành phố Ninh Ba, Chiết Giang đã biểu tình tại chi nhánh Ninh Ba của Ngân hàng Bình An để phản đối việc ngân hàng này biển thủ quỹ giám sát tiền mua nhà. Ông Lý, một trong số những người mua nhà, tiết lộ với phóng viên The Epoch Times hôm 9 tháng 10 rằng do dự án bất động sản bị đình chỉ, nhà đã không được giao cho người mua như đã định vào ngày 30 tháng 9. Vì thế, những người mua nhà đã tìm đến các cơ quan chính quyền ở các cấp khác nhau để đòi quyền lợi cho mình. Họ được các quan chức tại Cục Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn cho biết rằng khoảng 10,85 triệu đô la, tức khoảng 70% quỹ giám sát của họ đã bị Ngân hàng Bình An biển thủ. Ông Lý cho biết những người mua nhà đều là công nhân làm nghề khuôn vác ở thành phố Ninh Ba, trong trong đó có ông, hiện nhân viên kinh doanh của dự án bất động sản này đã bỏ đi hết, chỉ còn lại một bảo vệ ở đó. Hôm 7 tháng 10, có khoảng 400 đến 500 người biểu tình từ 1 giờ chiều đến 11 giờ đêm trước chi nhánh Ninh Ba của ngân hàng. Hàng chục cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để ngăn cản người biểu tình vào tòa nhà. Theo bà Lưu, một người tham gia biểu tình, có hai cuộc xô xát đã diễn ra, nhân viên ngân hàng đã giật biểu ngữ của người biểu tình và họ bị cảnh sát đánh vì cho là quá lớn tiếng khi hô khẩu hiệu. Bà Lưu nói, quả thực không dễ để những người bình thường như chúng tôi mua được nhà. Mặc dù đã tiêu tiền của chính mình, chúng tôi vẫn bị đối xử theo cách này. Tôi thật sự không thể nói lên lời. Và cuối cùng, bản tin sức khỏe sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chủ đề, dầu hạt, những lợi ích và tác hại đối với sức khỏe. Hầu hết các loại dầu hạt đều là những axit béo không no đã qua quá trình chế biến kỹ lưỡng, từ chiết xuất hạt cải, ngô, hạt bông, hạt nho, cám gạo, cây rung, đậu nành và hướng dương. Việc tiếp xúc với nhiệt độ rất cao trong quá trình chế biến sẽ oxy hóa các axit béo omega 6 có trong dầu, khiến cơ thể sản xuất ra các chất gây viêm, làm mất cân bằng tỷ lệ omega 3 và omega 6, đặc biệt là khi tái sử dụng nhiều lần. Tỷ lệ omega 6 và omega 3 khoảng 1:1 là lý tưởng. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết mọi người đều theo chế độ ăn của phương Tây với tỷ lệ này khoảng 16:1. Hậu quả của tình trạng này là dẫn đến quá trình viêm mãn tính và các bệnh lý như bệnh tim mạch, ung thư, hèn suyễn, bệnh Alzheimer, tiểu đường, béo phì, bệnh viêm ruột, vô sinh và các bệnh tự miễn dịch. Ngoài ra, dầu hạt đã qua chế biến thường có nguồn gốc từ cây trồng biến đổi gen, được chứng minh là có liên quan đến những vấn đề sức khỏe như dị ứng, ung thư và phát triển các vi khuẩn kháng thuốc. May mắn thay vẫn còn rất nhiều loại dầu an toàn và tốt cho sức khỏe, ví dụ các loại dầu chưa tinh chế và dầu ép lạnh vì chúng có nhiều omega 3, bao gồm dầu hạnh nhân, dầu bơ, dầu dừa, dầu hạt lanh, dầu maca, dầu ô liu, dầu đậu phộng, dầu hồ đào, dầu mè và dầu óc chó. Tất cả những loại dầu này đều có thể dùng để nấu ăn, ngoại trừ dầu hạt lanh và dầu óc chó, chỉ nên dùng để tạo hương vị vì chúng trở nên độc hại khi đun nóng. Mỗi loại dầu có một điểm bốc khói riêng là nhiệt độ mà dầu bắt đầu hư hỏng và hình thành các chất không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như chất béo dạng trans. Vì vậy, quý vị nên dùng những loại dầu ăn có thể chịu được mức nhiệt sử dụng trong khi nấu. Hãy bảo đảm chọn và sử dụng dầu ăn đúng cách, chẳng hạn dưới các loại dầu lành mạnh lên các món ăn từ rau và ngũ cốc để có được lợi ích sức khỏe tốt nhất. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật ấm áp và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.